Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco gặp các linh mục của các học viện giáo hoàng của Brazil, châu Mỹ Latin và Mexico ở Roma.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 4 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các linh mục của các học viện giáo hoàng của Brazil, châu Mỹ Latin và Mexico ở Roma. Khi chia sẻ về tình yêu, đề tài trung tâm của đời sống linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa trao cho các linh mục một nhiệm vụ đặc biệt là hiến thân vì người khác. Đây là lý do hiện hữu của chúng ta, là mục tiêu tình yêu của chúng ta, bởi vì nơi họ, chúng ta thực hiện việc phục vụ mà Chúa yêu cầu chúng ta.
Đức Thánh Cha nói với các linh mục rằng mỗi người nam nữ là một thành viên của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, do đó hãy hành động nhân danh Chúa Kitô và trở nên bà Veronica, lau khô các giọt nước mắt của họ bằng chính chiếc áo linh mục của mình. Và Ngài đưa ra ba hướng dẫn cho các linh mục. Trước hết là bằng việc cầu nguyện, dâng mọi tình huống cụ thể lên Thiên Chúa với lời cầu, lạy Chúa, người mà Ngài yêu thương đang đau khổ. Thứ hai là bằng lễ hy sinh, hy tế thánh thể của toàn bộ con người linh mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa nói với các linh mục, chén thầy sắp uống, các con có uống được không? Và không tìm kiếm sự sẵn sàng tử đạo đơn thuần về mặt lý thuyết, nhưng là sự chấp nhận triệt để sự thật rằng chúng ta ở đây để làm theo ý Chúa và từ bỏ ý muốn của mình. Việc học tập, công việc và sự nghỉ ngơi của chúng ta, mọi quyết định, cả điều quan trọng và việc hàng ngày, mọi thứ đều là thực hiện hy lễ này. Và thứ ba, Đức Thánh Cha nói tiếp, với lòng khiêm nhường, biết rằng tôi đang trên hành trình, cần lời cầu nguyện đó, thậm chí cần hơn cả những người tôi được kêu gọi phục vụ. Ngài nhắc nhở các linh mục, đừng đánh giá thấp sức mạnh chuyển cầu của những người mà Thiên Chúa đã đặt trên con đường của anh em, của những người đào tạo, của các linh mục cùng làm việc, của môi trường gần gũi nhất của anh em. Tóm lại, hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của tất cả các thành viên trong dân trung thành của Chúa, và đừng quên cầu nguyện cho các mục tử của người và cho tôi.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên của cuộc đối thoại giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn và Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới.
Vatican vào sáng thứ Năm ngày 4 tháng 4 tiếp các tham dự viên cuộc đối thoại đầu tiên do Bộ Đối thoại Liên Tôn và Hội đồng các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới của Kazakhstan tổ chức. Đức Thánh Cha mời gọi họ nuôi dưỡng sự hòa hợp giữa các tôn giáo, các nhóm sắc tộc và các nền văn hóa. Ngài nhấn mạnh ba khía cạnh: tôn trọng sự đa dạng, dấn thân đối với ngôi nhà chung và cổ vũ hòa bình.
Cuộc gặp gỡ có chủ đề ngôi nhà chung của chúng ta, món quà của Thiên Chúa để yêu thương chăm sóc. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tính thế tục của nhà nước góp phần rất lớn vào việc tạo ra sự hài hòa. Ngài giải thích rằng đây là một chủ nghĩa thế tục lành mạnh, không trộn lẫn tôn giáo và chính trị, nhưng phân biệt chúng vì lợi ích của cả hai, đồng thời thừa nhận vai trò thiết yếu của tôn giáo trong xã hội và phục vụ công ích. Ngài đề cao mô hình của Kazakhstan trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa hợp xã hội bằng cách đối xử công bằng và bình đẳng với các thành phần dân tộc, tôn giáo và văn hóa khác nhau trong công việc, trong việc tiếp cận với các cơ quan công quyền và tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của đất nước, để không ai cảm thấy bị phân biệt đối xử hoặc được ưu đãi vì căn tính cụ thể của họ. Về vấn đề dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo, Đức Thánh Cha lưu ý một điều quan trọng là việc tôn trọng công trình sáng tạo là hệ quả tất yếu của tình yêu đối với đấng tạo hóa, đối với anh chị em mà chúng ta cùng chia sẻ sự sống trên hành tinh này, và đặc biệt là đối với các thế hệ tương lai, những người mà chúng ta được mời gọi để lại cho họ một di sản cần được bảo vệ, chứ không phải một món nợ sinh thái phải trả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc gặp gỡ này có chiều hướng cổ vũ hòa bình. Ngài nói rằng, ngày nay có quá nhiều người nói về chiến tranh, và trong khi những lời căm thù được lan truyền, thì con người lại chết trong sự tàn khốc của những cuộc xung đột. Ngược lại, theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần nói về hòa bình, mơ ước hòa bình, mang lại sự sáng tạo cụ thể cho những mong đợi về hòa bình vốn là những mong đợi thực sự của các dân tộc và con người. Mọi nỗ lực phải được thực hiện theo chủ nghĩa này trong sự đối thoại với mọi người. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc gặp gỡ với việc tôn trọng sự đa dạng và với ý định làm phong phú cho nhau sẽ trở thành một ví dụ để không coi người khác như là một mối đe dọa, nhưng như một món quà và một người đối thoại quý giá để cùng nhau phát triển.
Ngoại trưởng Tòa Thánh sắp thăm Việt Nam.
Vatican nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024 sắp tới.
Theo chương trình, trong chuyến thăm này, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 18:30 ngày 10 tháng 4, Huế lúc 8:00 ngày 12 tháng 4 và Sài Gòn lúc 17:30 ngày 13 tháng 4. Sáng ngày 14 tháng 4, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp chung toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm. Đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đến Việt Nam. Dự kiến Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi đồng Trung ương tại Hà Nội, là nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005.
Số tín hữu trên toàn thế giới tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022.
Vatican, theo tài liệu thống kê thường niên của giáo hội được Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội thực hiện, số tín hữu công giáo được rửa tội trên toàn cầu đã tăng lên từ 1.376 triệu vào năm 2021 lên 1.390 triệu vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng giảm khác nhau ở các châu lục.
Trên thực tế, trong khi số người công giáo ở châu Phi tăng 3%, thì ở châu Âu tình hình có vẻ ổn định, không thay đổi. Tại châu Mỹ và châu Á, số tín hữu công giáo tăng ở mức trung bình 0,9% và 0,6%, nhưng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển dân số của hai châu lục này. Còn tại châu Đại Dương thì số tín hữu lại suy giảm. Số giám mục trong giai đoạn 2021-2022 tăng 0,25%, từ 5.340 lên 5.353 vị, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, lần lượt là 2,1 và 1,4%. Số linh mục tiếp tục với xu hướng sụt giảm kể từ năm 2012. Trong năm 2022, sụt giảm so với năm 2021. Số linh mục toàn cầu trên toàn thế giới năm 2022 giảm 142 vị so với năm 2021, từ 407.872 vị xuống còn 407.730 vị. Trong khi số linh mục tại châu Phi và châu Á gia tăng, thì tại châu Âu và châu Đại Dương suy giảm. Số phó tế vĩnh viễn trong năm 2022 tăng 2% so với năm 2021, từ 49.176 lên 50.150 vị, và tăng đều ở các châu lục. Số tu sĩ nam không phải linh mục giảm từ 49.774 vị vào năm 2021, còn 49.414 vị năm 2022. Trong khi số linh mục suy giảm đặc biệt xảy ra tại châu Âu, thì lại gia tăng tại châu Á. Số nữ tu trong năm 2022 cũng suy giảm mạnh, từ 608.958 nữ tu vào năm 2021 xuống còn 599.228 vào năm 2022, với mức giảm tương đối là 1,6%. Tuy nhiên, châu Phi là lục địa có số nữ tu tăng mạnh nhất, từ 81.832 nữ tu vào năm 2021 lên 83.190 vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,7%. Tiếp theo là khu vực Đông Nam Á, nơi có số nữ tu tăng từ 171.756 vào năm 2021 lên 171.930 vào năm 2022, với mức tăng chỉ 0,1%. Cùng được xuất bản với tài liệu thống kê thường niên của giáo hội trong những ngày này là Niên giám Tòa Thánh năm 2024, cuốn sách trình bày các thông tin liên quan đến đời sống của giáo hội công giáo trên thế giới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, 9 tòa giám mục mới và một đơn vị giám quản tông tòa mới đã được thành lập, hai giáo phận đã được nâng lên thành tổng giáo phận và một hạt đại diện tông tòa được nâng lên thành giáo phận.
Tình hình Haiti tồi tệ hơn, một tiểu chủng viện bị những kẻ cướp có vũ khí tấn công.
Haiti, vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 4, những tên cướp có vũ khí đã tấn công học viện của chủng viện San Mateo của dòng Chúa Thánh Thần ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Cha giám tỉnh của dòng tại Haiti cho biết, chủng viện đang trong cảnh hoang tàn, sống trong lo ngại trước tình trạng đất nước ngày càng xấu đi.
Theo thông cáo được ký bởi cha Renon Joseph, giám tỉnh dòng Chúa Thánh Thần ở Haiti, sau khi khống chế hai người bảo vệ chủng viện, những kẻ tấn công đã bắt đầu đốt xe đậu trong sân và phá hoại khu vực của chủng viện. Bốn linh mục có mặt cũng như bốn nhân viên may mắn được an toàn sau khi ẩn nấp rồi chạy ra đường hoặc nhà thờ chính tòa gần đó. Bất chấp các cuộc gọi liên tục, cảnh sát hiện đang rất suy yếu, đang chống lại một cuộc tấn công bạo lực vào cung điện quốc gia gần chủng viện và không thể can thiệp. Trong hơn 6 giờ đồng hồ, kẻ cướp đã tiếp tục cướp bóc, đốt phá, trộm cắp. Vụ tấn công không gây thương tích cho ai, nhưng gây ra thiệt hại vật chất đáng kể. Bốn chiếc xe hơi bị đốt cháy, những chiếc khác bị phá hoại. Văn phòng điều hành của học viện bị đốt cháy. Các đồ đạc trong các khu vực của ban điều hành, cũng như khu vực cộng đoàn và các khu sinh viên bị cướp phá. Cha giám tỉnh dòng Chúa Thánh Thần lo ngại rằng một cuộc tấn công tương tự sẽ xảy ra lần nữa nếu chủng viện không được bảo đảm an ninh. Đau buồn trước tình trạng hỗn loạn của đất nước và trước vụ cướp phá, Hiệp hội tu sĩ Haiti đã lên tiếng bày tỏ tình liên đới với dòng Chúa Thánh Thần và yêu cầu những người thực thi quyền lực chính trị, dân sự và tôn giáo cùng nhau kiên trì làm việc để khôi phục hòa bình và xây dựng công lý ở vùng đất này, nơi đã chứng kiến sự ra đời của những anh hùng tự do. Kể từ cuối tháng 2, các băng đảng hùng mạnh ở Haiti đã hợp tác tấn công các đồn cảnh sát, nhà tù, sân bay và bến cảng nhằm nỗ lực lật đổ thủ tướng Ariel Henry. Ông Henry đã tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 3 để nhường chỗ cho một hội đồng chuyển tiếp. Tuy nhiên, hội đồng này vẫn chưa được thành lập, trong bối cảnh có những bất đồng chính trị và nghi ngờ về tính hợp pháp của hội đồng đó. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 4, văn phòng của ông Henry cho biết hội đồng vẫn chưa được thành lập vì hiến pháp Haiti không cho phép thành lập hội đồng này. Tình hình chính trị dường như bế tắc, trong khi các băng đảng tiếp tục hoạt động và áp đặt luật bạo lực ở thủ đô Haiti. Cha Renon Joseph than thở: "Tình hình ở Port-au-Prince ngày càng mất kiểm soát và chúng tôi là nạn nhân hơn bao giờ hết."
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin nói về phục sinh.
Kính thưa quý thính giả, một điều tốt đẹp vượt trên sự dồi dào là tựa đề cuộc trò chuyện về sự phục sinh của báo quan sát viên Roma với Đức ông Armando Matteo, thư ký phân bộ giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin. Thưa Đức ông, có phải hiện nay đức tin vào sự phục sinh đã suy giảm? Và có phải hiện nay có nhận thức phổ biến cho rằng giáo hội chỉ mang lại tính nhân văn tốt đẹp?
Nhiều cuộc nghiên cứu xác nhận rằng chủ đề về sự sống lại không còn nhận được sự đồng thuận và tương hợp rộng rãi nữa. Tôi cho rằng lý do của vấn đề nằm ở chỗ thực tế là ngày nay, người phương Tây có mối quan hệ hoàn toàn khác với trải nghiệm về cái chết so với trước đây. Trải nghiệm về cái chết và sự sống lại không được họ xem xét một cách nghiêm túc. Thế hệ sinh ra sau Thế chiến thứ hai có thái độ sống hoàn toàn khác. Những người sinh ra ở phương Tây sau năm 1946 đã có thể trải qua một loạt thay đổi trong cuộc sống, dẫn đến một lối sống rất khác về mặt chất lượng. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là sự thay đổi thời đại, liên quan đến sự biến đổi của các đặc điểm nhân học. Có 5 món quà thay đổi cách chúng ta trải nghiệm thế giới. Trước hết là tuổi thọ. Ngày nay, so với nửa thế kỷ trước, trung bình người ta sống lâu hơn 20 năm. Vậy nên, nếu người hàng xóm qua đời ở tuổi 78, người ta nói, thật đáng tiếc, ông ta vẫn còn trẻ. Thứ hai, chúng ta có nhiều thời gian rảnh hơn do điều kiện làm việc thay đổi và công nghệ mới. chúng ta luôn than phiền về việc có ít thời gian. Thực tế là chúng ta lãng phí rất nhiều vào những việc vô ích. Hãy nghĩ đến thời gian chúng ta dành để xem những bộ phim truyền hình dài tập, hoặc đắm mình vào cuộc sống trên mạng xã hội, hoặc theo dõi những sự kiện tỉ mỉ về cuộc đời của những thanh niên đuổi theo quả bóng. Thứ ba, chúng ta có một sự phát triển trong nghiên cứu khoa học y tế đã làm giảm đáng kể khả năng chịu đựng đau khổ. Chưa kể đến sự phát triển của khoa học tâm lý, cho phép chúng ta đối phó với nỗi đau tâm lý. Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay chúng ta được coi là những người đầu tiên không có khả năng chịu đựng, ngay cả ngưỡng đau đớn tối thiểu. Yếu tố thứ tư là chúng ta là thế hệ đầu tiên đã khắc phục được vấn đề đã gây ra khó khăn cho toàn thể lịch sử nhân loại, nạn đói. Chúng ta đã có những chuyên gia mà ông bà chúng ta cho rằng đến từ sao Hỏa, đó là chuyên gia dinh dưỡng. Yếu tố thứ năm và cuối cùng liên quan đến truyền thông. Các công nghệ mới, toàn cầu hóa thông tin, Internet đã cho phép mọi người có thể nói những điều vô ích và được nghe ở khắp mọi nơi.
Như vậy, Đức ông muốn nói là thế hệ hiện nay là thế hệ đầu tiên trong lịch sử nhân loại được dẫn đến cuộc sống dồi dào.
Đúng vậy. Tôi còn muốn nói là quá sung túc. Và điều này biến đổi cuộc sống, không còn là cuộc sống lưu vong như Plato đã nói, hoặc thung lũng nước mắt như lời cầu nguyện của chúng ta đọc, nhưng là một cuộc sống tràn đầy niềm vui, đầy những khả năng. Chúng ta nhìn đường phố Roma, nhiều nhà hàng, tiệm bán pizza, quán rượu, tiệm kem, công viên giải trí lớn, tất cả đều nhân danh việc theo đuổi niềm vui thích. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các chủ thể có mối quan hệ tích cực với cuộc sống. Nietzsche nói, hãy yêu cuộc sống. Chúng ta yêu cuộc sống, và điều này rõ ràng thúc đẩy chúng ta có một mối quan hệ hoàn toàn mới với cái chết. Cái chết không còn là một sự kiện nhanh chóng, đột ngột, đầy đau đớn kéo dài như trong quá khứ. Tôi nhớ khi còn ở chủng viện, vào buổi tối, chúng tôi đọc một lời nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con một cái chết thánh thiện và đột ngột. Ngày nay thì hoàn toàn khác. Cái chết làm chúng ta sợ hãi vì nó cướp đi công viên giải trí này của chúng ta. Chúng ta cố gắng tránh khỏi cái chết vì có quá nhiều điều để sống. Và không phải ngẫu nhiên mà ngôn ngữ, cơ quan thiết yếu và đặc biệt của con người đã bắt đầu định nghĩa sự kiện cái chết bằng những thuật ngữ tích cực. Trong xã hội chúng ta ngày nay, không có ai chết. Ngày nay người ta qua đời, khuất bóng, chuyến đi cuối cùng, về trời, về nhà cha hay lìa thế giới. Người ta không nói, ông ấy đã chết nữa. Tất cả các động từ được sử dụng đều tạo ra ảo tưởng về sự hoạt động cuối cùng của một chủ thể đã thực sự ngừng hoạt động. Do đó, cái chết được kết hợp vào một tính tích cực tuyệt đối. Cái chết thật đáng sợ vì nó đóng lại những khả năng vô hạn này. Đối với những người sinh trước năm 1946, cuộc sống mang một hương vị hoàn toàn khác, được đánh dấu bằng sự mệt mỏi, bệnh tật, đau đớn hay đói khát. Trong tôn giáo, các thánh được cầu khẩn tùy theo đặc tính phép lạ của các ngài.
Nhưng đó là điều kiện nội sinh hay còn có điều gì khác đến từ bên ngoài? Người sống là người tiêu dùng. Càng sống lâu, con người càng cảm thấy trẻ hơn và càng mua sắm và tiêu dùng nhiều hơn.
Đúng vậy. Thị trường là chủ thể duy nhất hiểu được sự biến đổi nhân học này. Thị trường khai thác nó thông qua các công cụ tiếp thị ngày càng tinh vi, biết cách biến khả năng vui hưởng thành nhu cầu, biến niềm vui thành mệnh lệnh. Bạn không thể không tận hưởng niềm vui. Và nếu không được đáp ứng kịp thời, điều này sẽ tạo ra tình trạng khó chịu và thất vọng. Do đó, đã có một sự định hướng lại cực kỳ tích cực đối với cuộc sống, loại bỏ sự kiện cái chết khỏi ý thức tập thể.
Và cùng với điều này là sự phục sinh.
Đúng vậy, sự phục sinh cũng bị loại ra. Thay vào đó, nó có thể trở thành một phản ứng hữu hiệu trong bối cảnh này. Điều này, tôi nói điều này với một chút đau khổ, về cơ bản phụ thuộc vào thực tế là cộng đoàn Kitô giáo, giáo hội, giả vờ nhận thức được rằng thế giới đã thay đổi. Giả vờ biết đọc được sự thay đổi nhân học đang diễn ra. Thực tế, giáo hội tiếp tục hình dung rằng xã hội có một chút khác biệt, nhưng mọi thứ cuối cùng sẽ quay trở lại như trước đây, bởi vì hệ thống giá trị và quan hệ ban đầu là thiết yếu và trường tồn. Vì vậy, về cơ bản giáo hội vẫn tiếp tục nói và làm những điều tương tự như bình thường, mặc dù phải có can đảm để hiểu rằng chúng ta đang đứng trước một thay đổi không thể đảo ngược, rằng xu hướng phổ biến của người phương Tây ngày nay là đáp ứng nhu cầu cho chính mình. Do đó, vấn đề không phải là coi định hướng này là một tai họa hay mong quay trở lại quá khứ mà không ai mong muốn nữa. nhưng là biết cách sống trong sự thay đổi này, đón nhận thay đổi trong sự tất yếu của nó, cố gắng hướng thay đổi đến một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì cuộc sống, ngoài đẹp đẽ, cũng có thể tốt. Điều này có nghĩa là cho thấy sự thay thế thực sự mà tư tưởng Kitô giáo đưa ra theo cách do thế giới tư bản áp đặt. Chủ nghĩa tư bản ngày nay thể hiện như một tôn giáo, như một thứ gì đó muốn nhân bản hóa cuộc sống dưới ngọn cờ của sự dồi dào. Một số người nói chúng ta đã chuyển từ thuyết độc thần sang chủ nghĩa tiền thần. Chúng ta phải có thể giải thích rằng Kitô giáo có công thức riêng để nhân bản hóa sự dồi dào. Chúng ta đã quen với việc nhân bản hóa sự đau khổ, đau đớn, nghèo đói, cái chết. Nhưng Kitô giáo cũng có thể nhân bản hóa sự dồi dào, hạnh phúc và vui hưởng. Điều này có thể xảy ra bắt đầu từ một câu nói của Chúa Giêsu thành Nazareth. Đó là niềm vui đích thực và mang lại niềm vui. Hạnh phúc luôn bị điều kiện hóa bởi sự sẵn lòng làm cho người khác có hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tin Chúa Giêsu bởi vì người đã sống lại và sự phục sinh là sự xác nhận bản chất thánh thiêng của người và sự thật trong lời nói của Chúa. Và đó là, ngay cả trong sự dồi dào, vẫn có thể có một điều tốt vượt qua sự dồi dào đó, đến mức mang cho chúng ta một cuộc sống vượt trội hơn bất kỳ sự dồi dào nào. Một cuộc sống và sự dồi dào mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Do đó, cho thì vui hơn là nhận, là liều thuốc giải độc cho sự thôi thúc hướng tới sự hưởng thụ ích kỷ mà thị trường tiêm nhiễm vào chúng ta. Một vui hưởng không làm cho chúng ta hạnh phúc mà trở thành nô lệ. Khách hàng hài lòng chính là cơn ác mộng của thị trường vì nó làm bão hòa nhu cầu.
Vậy thì tại sao giáo hội lại thiếu lòng can đảm này? Tại sao, như đứa ông nói, không hiểu tính không thể đảo ngược của sự thay đổi nhân học và không đón nhận nó?
Chúng ta phải nói rằng, nếu sự thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến quá triệt để và nặng nề, thì sự thay đổi mà các Kitô hữu chúng ta đòi hỏi cũng có thể có tầm quan trọng tương tự. Khi Đức Thánh Cha Francisco nói trong Evangelii Gaudium số 27, cần phải biến mọi sự của mục vụ, Ngài không sử dụng cường điệu, nhưng thực sự muốn nói đến mọi thứ, từ ngôn ngữ đến các tiến trình, đến các cơ cấu. Mọi thứ phải phù hợp để loan báo tin mừng cho một thế giới đã thay đổi. Điều này chắc chắn làm lo ngại vì nó liên quan đến việc đặt lại phía sau chúng ta một hệ thống đã có ít nhất 600 năm hoạt động tốt. Và rồi, những người lãnh đạo của giáo hội đều đã già và do đó càng miễn cưỡng hiểu cái mới hơn. Có sự thiếu can đảm nhưng cũng thiếu trí nhớ vì Kitô giáo luôn phải đối diện với những thay đổi lớn. Ngay từ đầu, từ khi các môn đệ quyết định rằng để loan báo tin mừng thì cần phải phản bội tiếng Aramaic và sử dụng tiếng Hy Lạp. Yếu tố khác cần xem xét là việc cạnh tranh với hệ thống tư bản chủ nghĩa rất khó khăn. Chủ nghĩa tư bản có một lợi thế, đó là sự ngu ngốc. Tôi muốn nói là chủ nghĩa này có một suy nghĩ rất đơn giản, đó là kiếm tiền. Một điều khác với sự suy giảm rõ ràng và đôi khi gây tranh cãi của quy luật tình yêu mà chúng ta đề xuất. Đấu tranh với một suy nghĩ đơn giản phức tạp, một cách nghịch lý, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Không kiếm tiền. Thông qua một hình thức tự do hóa chủ nghĩa cá nhân, tính ích kỷ mà sự nghèo nàn về văn hóa ngày càng tăng của quần chúng ở phương Tây chắc chắn khiến nó trở nên hấp dẫn hơn những lời kêu gọi liên đới và công ích của chúng ta. Mục đích của chủ nghĩa tư bản là tầm thường một cách bi thảm, và đây là sức mạnh của nó, khiến chúng ta hạnh phúc, dù không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn, luôn tìm kiếm hạnh phúc hơn nữa. Tôi cho rằng Đức Thánh Cha, trong một sự cô độc nhất định, đã hiểu rõ cơ chế này và luôn tố cáo chủ nghĩa tư bản, cơ bản nhắm đến việc thương mại hóa sự tồn tại. Thực tế, Ngài không được những người vận hành hệ thống tư bản chủ nghĩa yêu mến nhiều. Thay vào đó, chúng ta phải có can đảm để nói rằng chúng ta được tạo dựng cho người khác. Cơ thể chúng ta thể hiện sự cởi mở này đối với người khác. Trong khi khoảng 1.000 quảng cáo, tức là khoảng 500 phút đầu độc mà mỗi chúng ta trải qua trong một tuần, lại cho chúng ta biết điều ngược lại. Bạn sống vì chính mình và vì nhu cầu của mình. Sự thuyết phục tiềm ẩn của tiếp thị vừa rất thông minh vừa độc ác. Phát minh mới nhất của những kẻ thao túng huyền bí này, đó là sự ra đời của những chiếc xe đẩy mua sắm có kích thước lớn hơn những chiếc xe hiện tại, khiến nhiều người tiêu dùng không cảm thấy hài lòng khi thấy chúng trống một nửa. Hoặc chúng ta nghĩ đến việc ý tưởng của những người cung cấp chỗ ở và nhà hàng miễn phí cho trẻ em. Động vật có thể vào, nhưng trẻ em thì không. Và chúng ta, chiếc trí thông minh ma quỷ này, vẫn đóng cửa trong khuôn viên đền thờ để chăm sóc các tín hữu bây giờ gồm những người lớn tuổi. Chúng ta cần một chút can đảm. Sự can đảm tương tự mà Đức Thánh Cha đã cho chúng ta thấy khiến chúng ta ngạc nhiên mỗi ngày. Do đó, tôi nghĩ quay trở lại câu hỏi ban đầu, đó là công bố một cách đáng tin cậy về khả năng phục sinh. Chúng ta phải bắt đầu sống lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Ngôi sao trong tâm hồn.
Quý thính giả thân mến, tác giả Bruno Ferrero có một câu chuyện kể rằng một ngày kia, một bà mẹ nói với cô con gái Carlotta: "Con rất xinh đẹp Carlotta à." Nhưng cô gái bực mình biểu môi trả lời: "Mẹ nói dối, con là đứa con gái mập ú, không bao giờ có thể trở thành một vũ công ba lê." Trong phòng của mình, Carlotta dán đầy những tấm hình của các ca sĩ và vũ công ba lê nổi tiếng trên thế giới. Những lời của cô gái làm cho bà mẹ rất lo lắng. Rồi một buổi chiều, bà mẹ ngồi xuống giường cạnh bên cô gái và kể cho cô nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một quả táo rất buồn. Suốt ngày nó khịt mũi và nói: "Tôi không thể như thế này nữa. Số phận của tôi thật đáng buồn. Tôi phải là một quả táo." Nó là một quả táo trắng, hồng và đầy đặn. Suốt đêm, quả táo ngắm nhìn các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ban ngày, trong khi các quả táo khác chuyện trò trao đổi thông tin về các loại son môi, thì quả táo buồn lại tiếp tục nghĩ ngợi, háo hức, muốn làm sao để mình tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Những quả táo trên các cành cây khác mời quả táo buồn nói chuyện và kể các câu chuyện giải trí. Nhưng nó luôn từ chối, bị ám ảnh bởi ý tưởng làm sao để trở thành một vì sao lung linh. Và nó đã không ngừng tìm kiếm các thông tin về các vì sao. Một ngày đẹp trời, quả táo buồn ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời và hỏi chúng: "Mấy ngôi sao ngủ ở đâu vậy các bạn?" Những chú chim mỉm cười trả lời nó: "Các ngôi sao không bao giờ ngủ, chúng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, chỉ có điều là ban ngày mình không thấy chúng thôi." Một ngày khác, quả táo lại hỏi ngọn gió đang làm đung đưa các cành cây táo: "Anh gió ơi, hãy nói cho tôi biết, các vì sao nằm im một chỗ hay là di chuyển khắp cả bầu trời?" Ngọn gió trả lời: "Này táo ơi, các vì sao di chuyển khắp bầu trời và với một vận tốc chóng mặt." Tất cả những điều này càng làm gia tăng sự thổn thức của quả táo. "Tôi muốn là một vì sao." Trong khi kể câu chuyện, bà mẹ cầm trong tay một quả táo đỏ và trắng và tiếp tục câu chuyện. Một ngày kia, cây táo mỉm cười nói với quả táo buồn: "Con gái của ta, đừng khóc. Nếu con nhìn vào bên trong mình, con sẽ khám phá rằng con đã là một ngôi sao. Tất cả các quả táo trên thế giới đều có một ngôi sao tuyệt đẹp ở bên trong, vì vậy chúng được mọi người yêu thích." Lúc đó, cô gái Carlotta lên tiếng hỏi người mẹ: "Thật không mẹ?" "Chắc chắn rồi, con hãy nhìn nè." Bà mẹ cầm con dao và cắt quả táo, không phải từ cuốn lá đến chỗ lõm ở đầu quả táo, nhưng theo chiều ngang. Ở tâm của quả táo là một ngôi sao tuyệt đẹp có 5 cánh. Bà mẹ nói với con gái: "Con cũng vậy Carlotta à. Con rất xinh đẹp và mọi người sẽ sớm nhận ra ngôi sao tuyệt vời trong tâm hồn con. Con hãy xem." Quý thính giả thân mến, quả táo buồn, nó buồn vì nó không chấp nhận rằng bản thân quả táo cũng rất đẹp, có màu đỏ, màu trắng mà ngôi sao không có được. Nó buồn vì nó bị ám ảnh bởi ý tưởng muốn được trở thành ngôi sao lấp lánh, chu du khắp bầu trời. Nhất là nó buồn vì nó chưa khám phá ra ngôi sao mà nó ao ước, thật ra đang nằm bên trong tâm hồn của nó. Cô gái Carlotta buồn vì cô cảm thấy mình không được như những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Vì cô không nhận ra được ngôi sao thật sự đang lấp lánh trong tâm hồn cô. Ngôi sao lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng có lúc chúng ta không nhận ra nó vì ta bị lóa mắt bởi những ánh sáng rực rỡ hào nhoáng khác. Nhiều khi ta đứng núi này trong núi nọ mà không nhận ra chính mình cũng là một ngôi sao và được Thiên Chúa tạo dựng để chiếu sáng trong cuộc sống của mình và chiếu sáng cho người khác bằng những cách thức khác nhau. Ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, chiếu sáng trong tâm hồn, đó là lương tâm ngay thẳng, biết tìm kiếm sự thiện, yêu mến điều lành, quý chuộng lẽ phải. Chẳng phải không có lý do khi cổ nhân đã nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người được sinh ra với ngôi sao của thiện hảo. Không có ngôi sao nào là ngôi sao xấu. Không có ai sinh ra với ngôi sao xấu. Có điều chúng ta có để cho ngôi sao của lương tâm, của trái tim mình chiếu sáng hay không? Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh. Chúng ta tin rằng ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh chiếu sáng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết đón nhận ánh sáng của người để trở nên những ngôi sao sáng, những ánh sáng mới đem lại điều tốt đẹp, chiếu tỏa ánh sáng hy vọng và tình yêu cho xã hội chúng ta đang sống. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra giá trị cao quý mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Để chúng con biết dùng những điều Chúa ban mà phục vụ anh em và làm sáng danh Chúa với trái tim thánh thiện và biết yêu thương. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.